Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 19 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát công tác thu ngân sách năm 2019 tại phường Đồng Bẩm và xã Cao Ngạn.
Trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển toàn diện của thành phố trên các lĩnh vực, thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế, phát triển đô thị và coi đây là nền tảng để xây dựng thành phố trở thành một trong những đô thị phát triển nhanh và mạnh của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc.
Sẵn sàng cho cuộc thi chung kết, hùng biện tiếng Việt cho sinh viên Lào là nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo Sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Đồng Bẩm và xã Cao Ngạn về công tác thu ngân sách tại địa phương. Tại phường Đồng Bẩm, công tác thu ngân sách đã được Đảng bộ, chính quyền phường thực hiện có hiệu quả. Tổng thu ngân sách tính đến tháng 9 đạt trên 2,5 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch. Thuế ngoài quốc doanh trên 470 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch. Thuế phi nông nghiệp đạt 427 triệu đồng, đạt 194% kế hoạch. Bên cạnh đó còn một số loại thuế phí thu đạt thấp như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Nguyên nhân là do tình hình sản xuất, kinh doanh của các tổ chức cá nhân vẫn còn gặp khó khăn do tác động của thị trường. Một số cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ nộp thuế, dẫn đến việc chây ì và không nộp thuế, v.v. Đối với xã Cao Ngạn là địa phương thuần nông nên năm 2019, thành phố giao chỉ tiêu thu 892 triệu đồng. Trong 9 tháng, xã thực hiện thu ngân sách được gần 673 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch. Thuế phi nông nghiệp đạt gần 90 triệu đồng, bằng 125% kế hoạch. Tuy nhiên, còn một số loại thuế phí xã thu đạt thấp như thuế môn bài đạt 66%, phí lệ phí mới chỉ đạt 56% kế hoạch. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã cùng đưa ra ý kiến, thảo luận và trao đổi về những kinh nghiệm cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách tại các phường xã. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc thu ngân sách là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Chính vì vậy mà cả hệ thống chính trị xã, phường cần nêu cao vai trò trách nhiệm và cuộc chỉ đạo sát sao để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đồng thời tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong đoàn để triển khai thực hiện tại cơ sở. Đề nghị đội thuế cần tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã, phường về việc thu thuế, tăng cường đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ chú trọng đầu tư cải tạo các hệ thống cấp nước, thời gian qua Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Trong 9 tháng qua, sản lượng nước thương phẩm của công ty đạt trên 11 triệu mét khối, bằng 73% kế hoạch năm, tương đương doanh thu trên 102 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018, nộp ngân sách nhà nước trên 11 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, công ty phấn đấu nâng sản lượng nước thương phẩm thêm 5 triệu mét khối, nhằm đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Đặc biệt, hiện nay công ty đang hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng nhiều dự án mới, như nhà máy nước tại khu vực Nam Hồ Núi Cốc giai đoạn 1, công suất 50.000 mét khối một ngày đêm, hệ thống cấp nước cho khu hành chính và các khu dân cư mới tại huyện Đồng Hỷ, hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp Sông Công 2, thành phố Sông Công.
Sáng 18 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên kiểm tra nghiệm thu đánh giá chất lượng mô hình thâm canh gốc năm 2019. Mô hình thâm canh gốc được triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2019, có 17 hộ thuộc hai xã Huống Thượng và Thịnh Đức tham gia với tổng diện tích 2 hectare gồm trên 1.100 gốc gốc. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 40% vật tư và 60% giá giống. Sau hơn 5 tháng thực hiện mô hình, đến nay gốc đã gần cho thu hoạch. Năng suất năm đầu tiên ước đạt 1 tạ quả trên một sào. Nói về việc triển khai nhân rộng mô hình thâm canh gốc, ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố cho biết.
Trên cơ sở này thì sang năm chúng tôi sẽ khai thác giống tại chỗ, thì hướng dẫn cho các hộ gia đình là khai thác giống tại chỗ và cũng xây dựng cái cơ chế là mở nhân rộng mô hình này. Thế thì về cơ chế thì sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nhân dân theo cái cơ chế của khuyến nông quốc gia. Hiện nay là 60% giá giống và 400 vật tư phân bón và trong đó có cả những cái cột bê tông để hỗ trợ bà con là phát triển xuất và mở rộng cái diện tích gốc này. Vì chúng tôi thấy rằng là cái cây gốc trên cái đất vườn đồi nên là tận dụng cái đất mà nó kém quả thì có thể cho năng suất ổn định đạt từ 300 đến 350 triệu đồng trên hectare trên năm. Đây là một nguồn thu đáng kể cho hộ nông dân.
Mô hình thâm canh gốc được triển khai sẽ thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Chiều ngày 18 tháng 10, Công đoàn Trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên tổ chức giải giao lưu bóng chuyền hơi mở rộng chào mừng 57 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tham gia giải có 5 đội bóng, gồm Hội Phụ nữ Trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên, Hội Phụ nữ Công an thành phố, Hội Phụ nữ Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Hội Phụ nữ Khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và Đội Liên kết Phụ huynh Trường Mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và một giải phong cách. Giải đấu là dịp để hội phụ nữ các đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, tăng cường thể lực và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10 năm 1962, Hội đồng Chính phủ đã ban hành quyết định số 114 CP về việc thành lập thành phố Thái Nguyên. Trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế, phát triển đô thị và coi đây là nền tảng để xây dựng thành phố trở thành một trong những đô thị phát triển nhanh và mạnh của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và từng bước khẳng định vai trò đô thị trung tâm vùng Việt Bắc.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố qua các nhiệm kỳ, đến nay cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, ngành dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Đến nay chiếm trên 50% cơ cấu kinh tế của thành phố. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt sấp xỉ 16%. Đặc biệt, thành phố đã coi thu hút đầu tư là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018, thành phố trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về thu hút đầu tư với 35 dự án thuộc các lĩnh vực đã và đang được triển khai có hiệu quả. Nhờ xây dựng hướng đi đúng đắn đã tạo đà cho thu ngân sách của thành phố đã có bước tăng trưởng ngoạn mục. Năm 2017 đạt trên 2.750 tỷ đồng, năm 2018 cán mốc trên 3.000 tỷ đồng. Nói về những chính sách và hợp tác của chính quyền thành phố với doanh nghiệp, ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hạ Long Indico cho biết.
Trong quá trình đầu tư thì chúng tôi nhận thấy là thủ tục hành chính liên quan đến giải phóng mặt bằng, liên quan đến các cái thủ tục đầu tư xây dựng, lãnh đạo tỉnh và thành phố đã thực hiện rất là tốt và rất là nghiêm túc để giúp cho doanh nghiệp có thể là đầu tư và hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên mới có thể đầu tư được cái dự án mà nó đảm bảo cái kịp thời và cái kia tiến độ.
Trong bức tranh kinh tế đa màu sắc với trọng tâm là thương mại dịch vụ và công nghiệp, thành phố còn chú trọng phát huy thế mạnh nông nghiệp truyền thống với lợi thế là cây chè. Đặc biệt gần đây, thành phố đã quy hoạch vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao tại xã Phúc Triều, Tân Cương, Phúc Xuân, cùng với quy hoạch các làng nghề, trồng hoa, rau xanh, cây cảnh, cây ăn quả và các mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Nói về việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mô hình dưa lưới trên địa bàn xã Linh Sơn, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, cán bộ khuyến nông xã Linh Sơn cho biết.
Mô hình dưa lưới này được trồng trên địa bàn xã là mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao đầu tiên. Đây là một mô hình có thể nói là triển vọng. Thì mong muốn là cái mô hình dưa lưới này sẽ được phát triển mạnh hơn nữa.
Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đi đôi với phát triển đô thị đồng bộ, văn minh hiện đại là một trong những mục tiêu và chiến lược lâu dài được Đảng bộ thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng thành phố. Vì vậy, từ khi thành lập đến nay, diện mạo đô thị thành phố Thái Nguyên đã thay đổi không ngừng. Tất cả các trục đường chính của thành phố đều được mở rộng và nâng cấp theo chuẩn của đô thị hiện đại với hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng và nhiều tiện ích cho người dân. Cùng với đó, những công trình xây dựng lớn mọc lên như cầu Bến Tượng, quảng trường Võ Nguyên Giáp đến khu di tích lịch sử, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng đã nâng tầm vóc đô thị của thành phố sánh ngang với các đô thị trên cả nước và từng bước hướng đến tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp. Ông Đinh Văn Thể, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và ông Trần Xuân Viện, tổ 3 phường Phan Đình Phùng đã nói về sự đổi thay của thành phố.
Tôi rất là tin tưởng và phấn khởi được chứng kiến sự đổi thay, phát triển đi lên của thành phố Thái Nguyên. Kinh tế xã hội liên tục phát triển nhanh và bền vững, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang sạch đẹp hơn, kiến trúc không gian đô thị thành phố ngày một văn minh hiện đại, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt những năm gần đây, thành phố Thái Nguyên đã quan tâm chú trọng đến việc xây dựng phát triển thành phố trên cả hai lĩnh vực xây dựng phát triển thành phố và chỉnh trang đô thị thành phố.
Nhân dân rất là tin tưởng thành phố chúng ta trong tương lai những năm tới sẽ đạt được những cái thành tựu mới mà phải nói theo hướng là hiện đại hóa.
Có thể nói, phát huy truyền thống 57 năm xây dựng và phát triển, với thế và lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tiếp tục ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Alo sinh viên số tháng 10 năm 2019. Các bạn thân mến, thời gian qua, các bạn sinh viên Lào đến từ các trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên đã tích cực tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Trải qua vòng sơ loại toàn Đại học Thái Nguyên và khu vực miền Bắc, tới đây ngày 9 tháng 11 tại Đại học Thái Nguyên, cuộc thi chung kết toàn quốc sẽ diễn ra. Công tác chuẩn bị của người đại diện cho Đại học Thái Nguyên cho cuộc thi như thế nào? Ai là người đồng hành hỗ trợ? Hãy theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngay sau đây. Trước tiên là tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Tỉnh đoàn và Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.000 sinh viên khoa ngoại ngữ và khoa quốc tế. Với cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu và nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như tiểu phẩm, hỏi đáp, đố vui, trò chơi có thưởng, các tuyên truyền viên đã giúp các sinh viên nắm được thông tin cơ bản về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, cũng như các quy tắc tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho mình và những người xung quanh. Đặc biệt, tại buổi giao lưu, sinh viên hai khoa đã được các tuyên truyền viên trực tiếp góp ý, tranh luận về các hành vi vi phạm giao thông trong mỗi tiểu phẩm, qua đó giúp các em nắm bắt và hiểu rõ hơn các tình huống giao thông, nâng cao ý thức và có hành vi tích cực khi tham gia giao thông.
Vừa qua tại Moscow, Liên bang Nga, đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Năng lượng Moscow. Tại buổi làm việc, đại diện hai trường đại học đã trao đổi và thống nhất ký biên bản ghi nhớ, đồng ý thiết lập mối quan hệ hợp tác, thực hiện trao đổi thông tin về giảng dạy, nghiên cứu và các vấn đề khác. Theo đó, tùy thuộc vào thỏa thuận chung và nguồn kinh phí, hai trường sẽ triển khai hợp tác các chương trình liên kết đào tạo đại học đến sau đại học, nghiên cứu và xuất bản chung các tạp chí, hợp tác tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề và các cuộc họp học thuật khác, trao đổi dữ liệu học tập và thông tin, hỗ trợ trong các vấn đề phát triển chương trình giảng dạy. Được biết, Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Năng lượng Moscow là một trong những trường đại học kỹ thuật lớn nhất Liên bang Nga về lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật điện, điện tử, tin học.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý thính giả và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên, với mục đích tăng cường tình hữu nghị Việt Nam-Lào và nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện tại các cơ sở giáo dục có lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam và hướng tới 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2 tháng 12 năm 1975, ngày 2 tháng 2 năm 2019 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thì năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào Trung ương tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Và sau chiến thắng vòng loại Đại học Thái Nguyên và khu vực phía Bắc, bạn Bun Sao Kalak đến từ trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc trở thành thí sinh đại diện cho toàn Đại học Thái Nguyên tham gia cuộc thi chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 9 tháng 11 tới đây. Và để tìm hiểu thêm về cuộc thi cũng như Bun Sao Kalak và những thầy cô giáo đã hỗ trợ cho Bun sau một năm học tập tại Việt Nam, chúng tôi đã mời đến phòng thu bạn Bun Sao Kalak và cô giáo Dương Nguyệt Vân, cô giáo chủ nhiệm cũng là người dạy tiếng Việt cho Bun Sao Kalak trong quá trình bạn học tập tại Việt Nam. Trước tiên thì xin chào Bun và cô giáo Vân. Cảm ơn hai cô trò đã dành thời gian để đến đây chia sẻ và giao lưu với thính giả của thành phố Thái Nguyên.
Xin chào các bạn. Hôm nay cô trò chúng tôi cũng rất vui khi được chia sẻ những kinh nghiệm và những cái vấn đề liên quan tới cuộc thi Hùng biện tiếng Việt của lưu sinh Lào năm 2019 tại Đại học Thái Nguyên.
Còn Bun thì sao? Trước tiên thì bạn có thể chào quý thính giả của thành phố Thái Nguyên và các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên một lời chào quen thuộc mà người Lào các bạn thường sử dụng, cũng như giới thiệu đôi nét về bản thân mình.
Sampaidi, xin chào. Trước hết tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe tới quý thính giả, quý thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam trường Đại học Thái Nguyên. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Bun Sukhalak. Tên tiếng Việt của tôi là May. Năm nay tôi 29 tuổi. Hiện tôi đang là học viên cao học chuyên ngành toán giải tích tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Và tất nhiên tôi là người Lào, tôi đến từ tỉnh Luang Nam Tha, miền Bắc của Lào.
Qua những câu nói bằng tiếng Việt vừa rồi của bạn Bun Sukhalak cùng với cái thành tích mà bạn đã đạt được tại cuộc thi vừa qua thì đã cho thấy là khả năng nói tiếng Việt của bạn Bun rất là tốt, và chắc hẳn thì bạn đã có nhiều năm theo học tại Việt Nam.
Thực ra thì tôi cũng chưa nghĩ rằng khả năng tiếng Việt của mình tốt vì tôi mới sang Việt Nam học được một năm. Và đến hôm nay là được tròn một năm. Nếu so với các bạn khác mà đã học tiếng Việt hay là học tập ở Việt Nam lâu năm rồi thì thấy thì khả năng tiếng Việt của mình thì còn kém hơn họ rất nhiều.
Có thể thấy là với cái lợi thế về khả năng nói tiếng Việt trôi chảy, âm sắc rõ ràng, được xem là cái lợi thế rất là lớn của bạn. Vậy thì đến với cuộc thi chung kết sắp tới thì bạn đã có cái sự chuẩn bị những gì? Và ai là người giúp đỡ bạn trong suốt thời gian bạn đến Đại học Thái Nguyên học tập, và đặc biệt trong cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Việt vừa qua?
Để chuẩn bị để tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Việt vòng chung kết, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần. Cái thứ hai, tôi cũng đã và đang rèn luyện phát âm những các từ mà tôi phát âm chưa rõ. Và cuối cùng thì tôi cũng đã chuẩn bị tìm hiểu kỹ về nội dung để thi. Và người mà đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên chính là các thầy cô, các bạn sinh viên Việt Nam và các bạn sinh viên Lào hồi trước. Và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Và hôm nay cô ấy cũng đang ngồi cùng chúng ta đây ạ. Tôi xin giới thiệu với quý thính giả và các bạn, tiến sĩ Dương Nguyệt Vân. Cô ấy là người mà đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong một năm qua học tập tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Và chính cô ấy là người giúp đỡ tôi để chuẩn bị thi Hùng biện tiếng Việt lần này.
Qua những gì mà Bun Sukhalak vừa chia sẻ thì có thể thấy là bạn ấy dành rất là nhiều tình cảm cho tiến sĩ Dương Nguyệt Vân, cô giáo chủ nhiệm của mình. Vâng, thưa cô giáo Dương Nguyệt Vân, những gì bạn Bun vừa chia sẻ thì cô là người trực tiếp dạy tiếng Việt cho Bun trong suốt một năm qua. Tuy nhiên có thể thấy tiếng Việt của chúng ta có rất nhiều thanh âm và từ đa nghĩa. Bình thường người Việt học đã khó, nhưng dạy cho người nước ngoài thì lại càng khó hơn. Và hiện nay thì theo tôi được biết thì toàn Đại học Thái Nguyên có hơn 700 lưu học sinh Lào đang theo học. Trong đó thì trường Đại học Sư phạm chiếm đông nhất. Vậy thì thời gian qua chị đã cùng đội ngũ giáo viên trong nhà trường hỗ trợ các bạn lưu học sinh học tiếng Việt như thế nào, gặp những khó khăn thuận lợi gì, và chị có thể đánh giá cái kết quả thực tế mà các bạn lưu học sinh tiếp nhận được qua cái ngôn ngữ Việt của mình.
Vâng, như là bạn biết ấy, thì người Việt Nam mình cũng có câu là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Quả thực là tiếng Việt của mình được xếp vào top hàng đầu các ngôn ngữ khó học trên thế giới. Và đó là ngôn ngữ đơn lập với nhiều từ hình tượng, tượng thanh và có giá trị gợi tả và gợi cảm rất là đặc biệt, đặc sắc. Mặt khác thì từ tiếng Việt đó là từ đa nghĩa, và vốn từ của người Việt chúng ta rất là phong phú và đa dạng. Bên cạnh đó thì chúng tôi thấy rằng là khi đào tạo tiếng Việt, đặc biệt là đối với lưu học sinh nước ngoài, thì đối tượng người học của chúng tôi rất là đa sắc tộc, đa tôn giáo và đa văn hóa. Đó là cái điều khó khăn, và có một số nước thì lưu học sinh sử dụng cái hệ ngôn ngữ hoàn toàn khác với tiếng Việt. Để khắc phục các cái khó khăn đó thì tôi nghĩ rằng là cần phải có một cái sự phối hợp rất là nhiều yếu tố, nhiều phương diện. Nhưng theo tôi điều quan trọng nhất đó là cái sự tâm huyết và đam mê dạy tiếng Việt với người nước ngoài. Với trường hợp của bạn Bun thì tôi cũng chia sẻ như thế này. Mình thì có một cái điều kiện khá là thuận lợi, đó là có thời gian tiếp xúc, theo dõi cũng như là gắn bó với bạn Bun từ những ngày đầu tiên Bun đặt chân tới Việt Nam. Vâng. Làm giáo viên chủ nhiệm và đồng thời cũng là người tham gia trực tiếp giảng dạy bạn ấy trong những cái ngày tháng đầu tiên. Thế nên là mình cũng có những cái điều kiện để quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ đối với Bun rất là nhiều. Và điều quan trọng mình cảm nhận được ở Bun đó chính là một học viên rất chăm chỉ, cần mẫn và đặc biệt là rất thông minh. Bạn ấy có một khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cũng rất tốt và cộng với cái tư duy toán học của bạn ấy nên là cái quá trình học tiếng Việt của bạn ấy cũng khá là thuận lợi. Mỗi một giáo viên khi dạy lưu sinh nước ngoài cũng có thể có những cách thức lựa chọn và cái phương pháp dạy học khác nhau. Nhưng đối với mình thì mình cũng luôn luôn là chưa bao giờ tạo một cái áp lực cho người học. Và trong mỗi giờ học luôn cố gắng là đa dạng các cái hình thức dạy học và tạo một cái cảm giác cho các bạn học nhưng mà nó như là các bạn đang chơi và đang trò chuyện. Thì đấy là một cái chia sẻ mà thực ra nó cũng chỉ là những cái kinh nghiệm của mình, bản thân mình thôi.
Vậy Bun, bạn có thể chia sẻ với quý thính giả của thành phố Thái Nguyên là khi mà bắt đầu tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Việt thì bạn cảm thấy như thế nào?
Lúc đầu mới sang Việt Nam thì tôi cũng phải vượt qua không ít những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống và đặc biệt là những trở ngại về ngôn ngữ. Tiếng Việt nếu so với ngôn ngữ Lào chúng tôi thì rất khó. Vốn từ tiếng Việt phong phú hơn. Quan trọng nhất là cái hệ thống thanh liệu khác nhau với tiếng Lào hoàn toàn. Tiếng Lào chúng tôi thì có 4 thanh liệu. Nhưng mà tiếng Việt thì có đến 6 thanh liệu. Phát âm thì là cái mà khó nhất. Ngữ pháp tiếng Việt thì nó hơi khác với tiếng Lào. Cho nên là chúng tôi cảm thấy rất là khó. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng tôi đến với Việt Nam rồi. Sang Việt Nam học tập thì phải cố gắng nỗ lực.
Vâng, với những chia sẻ của bạn và cái vốn khả năng nói tiếng Việt của bạn thì tôi thấy là bạn cũng đã và đang rất thành công trong cái việc luyện tập tiếng Việt để làm sao mà chuyển kiến thức của cái ngành mà bạn đang học tập để sau này bạn có thể áp dụng về với công việc tại nước Lào của mình. Và tới đây thì ngày 9 tháng 11 thì chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào sẽ được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên. Và với Bun và Đại học Thái Nguyên thì đây được xem là một cái dấu mốc rất là quan trọng. Vậy thì bạn và cô giáo của mình đã có cái ý tưởng gì cho cái cuộc thi sắp tới? Trước tiên thì xin mời cô giáo Dương Nguyệt Vân chia sẻ.
Lần đầu tiên khi nhận được thông báo về cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào thì học viên đầu tiên mà tôi nghĩ tới và nhắn tin đó chính là Bun. Lúc đó thì bạn ấy đang được nghỉ phép về Lào sau một cái khóa học tiếng Việt. Và khi nhận được thông báo này thì Bun cũng rất là háo hức, vui vẻ và rất muốn được thử sức mình ở cuộc thi. Nhưng bạn ấy cũng tỏ ra rất là lo lắng vì mới chỉ học tiếng Việt chưa đầy một năm ở thời điểm nhận thông báo. Qua những cái ngày luyện tập thì hôm nay tôi nghĩ rằng là Bun đã rất tự hào vượt qua được 41 đội thi ở khu vực miền Bắc để có mặt tại vòng thi chung kết. Về cái ý tưởng cho bài Hùng biện thì cô trò đã trao đổi trong suốt quá trình luyện tập. Đó chính là hành trình kết nối lịch sử, văn hóa Việt Nam và Lào. Mình chỉ nói với Bun một điều là em hãy luôn giữ được tình yêu tiếng Việt, tình yêu với con người và văn hóa Việt Nam thì em sẽ có khả năng hoàn thành tốt bài thi của mình. Cái cảm xúc chân thành từ trái tim đó sẽ là con đường ngắn nhất để em có thể chinh phục được tiếng Việt.
Về phía Bun thì sao? Bạn từ cái ý tưởng mà hai cô trò đã xây dựng nên thì bạn đã triển khai cái ý tưởng này và chuẩn bị nó như thế nào?
Như tôi vừa chia sẻ với các bạn là để tìm hiểu kỹ về nội dung. Cái thứ hai nữa thì tôi cũng cố gắng tập, rèn luyện, tập phát âm những từ mà tôi phát âm chưa rõ. Và cái quan trọng nhất đấy thì đối với tôi cái cuộc thi Hùng biện tiếng Việt này thì tôi không coi là một cuộc thi. Đối với tôi đây là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc của mình với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với các quý vị khán giả có thể giúp tôi nâng cao trình độ tiếng Việt thì làm cho khả năng tiếng Việt của mình tốt hơn.
Vậy thì sau một năm học tập tại Thái Nguyên, thời gian cũng chưa phải là quá dài, thì bạn thấy cái môi trường học tập ở Thái Nguyên như thế nào? Các thầy cô giáo và những người Việt Nam, những người bạn của bạn ở đây ra sao?
Sau một năm học tập tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên thì đến hôm nay tôi có thể khẳng định đây là cơ sở đào tạo có uy tín trên đất nước Việt Nam. Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên với chương trình đào tạo, chất lượng và cơ sở vật chất hiện đại luôn đáp ứng được nhu cầu của người học và các thầy cô đều có trình độ chuyên môn cao. Hơn nữa các thầy cô cũng có nhiều kinh nghiệm giảng dạy học trò khác ngôn ngữ và khác văn hóa như chúng tôi. Và các bạn sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên cũng rất thân thiện và giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình học tập.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa thôi bạn sẽ bước vào vòng chung kết của cuộc thi. Thế thì lúc này thì bạn cảm thấy tâm trạng của mình như thế nào? Liệu bạn đã đủ kiến thức, đủ nội dung để sẵn sàng cho cái cuộc thi của mình hay chưa?
Sau một thời gian rèn luyện và tập thì đến hôm nay tôi có thể khẳng định là mình rất là hào hứng, rất là sẵn sàng.
Thế còn với cô giáo Dương Nguyệt Vân thì sao? Là một giáo viên chủ nhiệm và cũng là người đồng hành với bạn trong cái cuộc thi sắp tới thì cô có những cái lời chúc, những cái chia sẻ cũng như là cái sự theo sát như thế nào để cậu học trò của mình có thể là chiến thắng trong cái cuộc thi này? Mặc dù như bạn ấy nói là đây không phải cuộc thi mà là cái cơ hội để bạn ấy sẻ chia cũng như là học tập về cái khả năng nói tiếng Việt của mình tốt hơn.
Để muốn nói một câu gì đó ngắn gọn với Bun trước khi bạn ấy tham gia vào cuộc thi Hùng Biện Tiếng Việt vòng chung kết tại Đại học Thái Nguyên, thì tôi cũng có hỏi Bun là em hãy trả lời cô một câu là tại sao em lại muốn tham gia cuộc thi này. Thế điều mà tôi cũng cảm thấy suy nghĩ nhiều nhất và ấn tượng nhất với câu trả lời của bạn Bun, nói rằng là muốn thể hiện sự tri ân của mình với các thầy cô giáo ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nơi đào tạo cho bạn ấy học tiếng Việt một năm. Thì đấy là cái tình cảm và cảm xúc rất là tự nhiên và chân thành của bạn ấy. Nên tôi hy vọng rằng là xuất phát từ những cái tình cảm chân thành ấy, bạn ấy sẽ thành công. Và chúc em có những sự tự tin để tỏa sáng hơn nữa trong vòng thi chung kết.
Vâng, xin được cảm ơn bạn Bun Sukhalak và cô giáo Dương Nguyệt Vân với những chia sẻ vừa rồi. Và từ những cái hành trang của bạn, những cái kiến thức mà bạn đang có và với tình yêu mà bạn dành cho Việt Nam thì sẽ chúc bạn sẽ thi tốt để đem về chiến thắng cho trường Đại học Sư phạm nói riêng và Đại học Thái Nguyên nói chung. Chúc cô giáo Dương Nguyệt Vân sức khỏe và tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn trong cái chương trình đào tạo hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Sabai đi.
Chào tất cả các bạn. Cô trò chúng tôi rất hy vọng được gặp lại các bạn trong vòng thi chung kết tại Đại học Thái Nguyên.
Buổi tọa đàm vừa rồi đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 10, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý thính giả, các bạn sinh viên đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây ít mây, không mưa, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 76 đến 81%. Khu vực phía Nam ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông ít mây, không mưa, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 76 đến 81%.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Mừng sinh nhật vàng! Từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình Sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh Inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Huyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook Trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trang sức.doji.vn.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.